看你们家这几个都买都好在这里都光这样呢凭圣诞的喷手的病咱的光这样的来的街是正在圣诞的喷机上所以那么几块的来头可害的不大这个害的还干嘛好啊的这个地方的你这个地方图没有表的地基我的所言的没有表的害可记得那来头可根害可以还没看不得没个可以看不得thì việc đức như là cũng thế có hai việc thì đức quán thế âm nêu cái công hạnh độ thánh mà đức đại thế chí thì nêu về cái trí tuệ tiếp nữa thì đức quán thù là bồ tát ở đâu mà sao lại mời đến cực lạc và đức như mình nếu mà gọi ta bà mình đức quán thù đức tự nhiên là người hai bên đức ta cái lần người của cõi ta bà và sau đây lại cứ gọi nói này là đúng thực lạc thì chính bởi vì các ngài là bồ tát cõi ta bà cho nên các ngài mới lo huấn luyện chúng mình lo giảng dạy để cho chúng ta giải thoát cái nghiệp luân hồi mà về cõi cực lạc thế cho nên các vị tu tịch độ phải lễ đức văn thù đức phổ hiền vì chính hai ngài đã giúp Đức Thích Ca mà ngầm thương cái pháp môn tịch độ ở cái cõi Ta Bà để cho những tội ác chúng sanh như chúng mình biết đến cái pháp môn này mà bản sanh thế nào là phổ hiền cho nên Đức Văn Thù thì thân thị hiện chí mộng mà Đức Phổ Hiền thì thân hạnh nguyện sát vật thế nào là hạnh nguyện sát vật sát là một phước độ tất cả một cái cõi thế mà trần nó là hạt bụi những hạt bụi ở trong một cõi sắc thì sát là nói về cái thế giới của đức phật như là chúng thế giới chúng ta thì là một cõi ta bà còn đức thế giới của đức thích ca đó thì là cả cái cõi thế giới của chúng ta là cái quả đất này thế còn thế giới của Đức Thích Ca mà sự giảng hóa đó, thì là cõi Ta Bà thế thì cái sự cái cõi Ta Bà ở đây chữ sát nghĩa là cõi Ta Bà chứ không phải là nói cái bụi trần ở một quả đất của chúng mình mà là bụi trần ở khắp cõi Ta Bà như thầy vừa nói ban nãy một ngàn quả đất mình mới gọi là một tiểu thiên thế giới thế rồi một ngàn tiểu thiên thế giới thì gọi là một trung thiên rồi lại một ngàn trung thiên mới gọi là đại thiên mà đây có ba ngàn cái đại thiên như thế thì đến là trong nó có bao nhiêu hạt bụi thì ngài có từng mấy cái hạt bụi nên hiểu đến xong chưa nói cái số 12 nó gọi là cả hải cả biển nó không phải biển nhỏ đâu đại hải cho nên là nhiều lắm tức là lễ tất cả các vị bồ tát ở bên cực lạc mà ở đây đặc biệt cái thân của ngài là thượng trí trang nghiêm nghĩa là thế nào cái như Đức Văn Thù thì đặc biệt nói về trí tuệ Đức Phổ Hiền thì đặc biệt nói về hạnh nguyện còn các vị Bồ Tát đây là phẩm quát vị nào cũng có hai phần là phước và trí mình nhớ là chuyên môn theo cái hạ pháp ngữ này chúng mình mỗi khóa lễ chúng mình đặt đầu lễ Đức Như Đà được một lần rồi đến cái cuối cùng là đọc cái bài hồi hướng nó mới câu thấy là sẵn vậy tức là cái là nghi thức của chúng mình thế tạo con đọc tiếp tiếp ra 13 thế thì thực ra ngồi thiền mà niệm pháp cũng thế thì cái điều đây bài đây đang nói về nghề nghiệp thật, nhưng mà ngồi thiền thì cũng, nó cũng có một cái trạng thái này như nhau không khác. Bởi vì cái lúc bây giờ mình muốn trở về cái tĩnh lặng chẳng đã tạm đoạn theo như chúng ta, bởi vì chúng ta là thuộc về phàm mê, cho nên mỗi hôn trầm này thì là hôn trầm, nghĩa là ngủ cuộc, mà tám đoạn này thì là tài đoạn cái bộ khởi lực. Đó là phần quá khứ của những người mà còn như bọn chúng ta là những người mới tập, mà tập cái tập nó cũng không được chuyên nhất. Thế cho nên nói về cái hôn trầm và cái tám đoạn của chúng ta, đó là cái chuyện nó quá khứ. Còn đây là ngài nói về những các bậc mà đã có tu bậc sâu, cho nên hai cái này nó đã thực thường luyện với nhau, hôn trầm để tán loạn thường, hoặc là tán loạn trước một chút rồi sẽ hôn trầm kéo đến, hoặc là đồng thời vừa hôn trầm vừa tán loạn. Thì con nhớ được trước khi ngài giảng ở đây thì con nói có cái trí quan sát vào sâu của bọn chúng mình thật ra chưa tới. Cũng sáng này dạy cái gì đây? Quỷ. Đây là cái hang quỷ, chứ không phải là cảnh Phật. Mà chúng mình mà tới cảnh này thì đời lưu rằng cơ thể và cái tâm nó bình an nhẹ nhàng, mà mình lại vẫn nghe rõ cái tiếng niệm Phật, thì làm sao mà mình biết là nó là hôn trầm? Nhưng mà theo như các bậc đây thì ngài nói rằng đó là cái hôn trầm nhẹ. Chính cái hôn trầm nhẹ này mới khó phát tán. Chữ hôn đây nghĩa là khó khăn, khó mà phát tán. Thế đông lại tưởng là mình tu đắc lực, chứ không biết đến bây giờ mình ngủ gặp đấy mà mình không ngờ, bởi vì vẫn cứ nghe rõ tiếng niệm Phật. Nhưng đây là cái loại hôn trầm gọi là hôn trầm nhẹ. Cái loại này nó khó phát giác. Cái vị tư thì cứ tưởng là mình tư tới đây là mình đã có một phần được lợi ích rồi, có một phần nào công phu đã thành tựu. Nhưng không ngờ là suốt ngày mình ngồi ở trong hang quỷ, bởi vì là mê cho nên gọi là hang quỷ, mà không biết tiếng.
Trong trường hợp này, hành giả phải đề khởi tinh thần dụng công sạch sẽ, vừa niệm vừa coi vào bên trong mới phá trị được nó.
Cái chữ tâm tạng, tâm tạng tức là quả tim của mình. Thế là trước hết mình thấy mê ở cái sau óc, rồi cái khoảng mê này nó kéo lên đến đâu?
Nó kéo
xuống
cái con mắt của mình.
À, nó kéo tới cái chạy tầm chán, khiến cho con mắt nó muốn sụp xuống, nghĩa là nó có một cái nặng này từ trước hết là sau óc, tức là cái óc đến xong rồi đến cái chỗ chán đó là nó khiến cho hai con mắt nó nặng xíu. Thế xong rồi là nó đến cái tim, thì đó là cái mình mê. Tim là thành mê tiếp. Ngài đặc biệt dặn ra cho những vị mà tu đã vào tới cái trình độ mới nhận được ra cái loại hôn trầm này, cái chúng mình chắc chưa tới. Chúng mình cái tu nó còn quá hời hợt, làm thế nào đi, chúng mình quá nông cạn. Xin đặt tiếp. Và bên trong nghĩa là lúc này mình phải tỉnh thức ra, tỉnh mắt thì mẽ mà tỉnh ra. Thế rồi mình sợ dĩ nhiên bây giờ phải để tâm mà chiếu soi, nghĩa là mình để cái thần mà mình nghe là phải lắng nghe cho kỹ. Nó cũng là một việc đấy, cho nên người ta mới dễ làm. Đằng kia thì cứ tự nhiên mình vẫn cứ an ổn vàng lặng và vẫn nghe rõ cái âm thanh đã hiện đấy, nhưng mà tự nghe chứ không có công phu để nghe. Còn bây giờ đây thì mình tỉnh ra mạnh mẽ cái tinh thần và mình dụng công mình nghe cho rõ. Như như là cái nghĩa mình tự đánh thức mình để đừng ngủ gan ngủ gật nữa. Bây giờ đây là mình phải có cái dụng tâm. Còn ban nãy là nó cứ tự nhiên trong, cũng như người là đang ở trên bao mà vẫn nghe rõ các âm thanh. Những cái người mà ngủ nhẹ nhẹ thì có nghe tiếng các thứ ở bên ngoài, nhưng mà mình không định tâm, những cái âm thanh nó cứ thế nó hiện lên. Bởi vì từ lúc bây giờ đã có một chút ngủ, người ta gọi là ngủ gà, ngủ gì hả? Ngủ qua qua thế này, thế cho nên nó lặng, tất cả các giác quan nó lặng lại, cho nên là cứ nghe lại càng nghe rõ cái âm thanh nhận vật. Thế thì mình lại tưởng là mình khá, nhưng mà thực ra lúc bây giờ mình đã bị hôn chặt. Thì bây giờ thì tự tình thức lên, dũng mãnh lên, mà xoay trở lại. Bây giờ tức là nó có một cái công phu xoay chiếu thêm.
cùng các bạn đồng hương thêm phần nhận thức quan huệ và đối diễn là hai vị thiền sư đều ngộ đạo.
Các khách nói đến rất nhiều, bởi vì hai ông này là hai ông có thật mà lại nổi tiếng ở bên tàu, cho nên các khách các nơi nói về hai ông này rất nhiều. Vậy con nhận định ở đây đây này nêu việc làm sao điển hình đấy, phải có câu chuyện như thế này chúng ta mới thấy cái nguy của cái vọng tưởng y tế. Tôi còn nói như ban nãy, cái kiểu vọng tưởng ở tầng niệm với 900 sát na, với 900 sân thiệt, với 90 sát na nói như ban nãy, thì chúng ta cứ thấy là thì thôi là âm thầm là khỏi. Nó như cái đọc mà sự hiện trong thứ nhất, chúng ta cho là thừa. Đây này mới phải cho một câu chuyện để thấy những cái này mà chúng ta không thấy được nó, để mà tiêu diệt nó thì nó sẽ có cái khả năng đưa chúng ta về đường sanh tử như thế này. Cho nên đây này thì cho một câu chuyện để thấy cái tai hại của cái loại vọng tưởng vi tế này. Thì câu chuyện thế nào con kể đi. Thế là đã tới các ngài tới cái trình độ ấy rồi, chứ không phải sống bằng vọng tâm như chúng mình nữa. Hai tâm đã lòng nhanh, cho nên trong khi cùng ngồi thiền, bên này ông này khởi cái niệm gì thì bên kia ông kia đã biết hết. Hai ông biết nhau như thế. Tiếp
cái thần nhập
việt
đây,
thơ thần nhập việt, thơ thần tức là thơ nhất cái tinh thần, rồi duyên cái thân này đi mà ngài đi khỏi khác. Một người mà làm được như vậy có thể dễ không? Đấy, cái này tôi tới trình độ này rồi. Nghĩa là muốn cái này lúc nào cũng được, muốn rời cái thân này đi ra lúc nào cũng được. Tôi tới cái trình độ ấy đâu cũng phải thường. Thế là ngày tịch liêng. Cái người bạn mình mà tôi thấy nào người ta phải tập trung thì thực ra cái chuyện lại hay là tập trung đối với các người không quan hệ nên là nó có quan hệ về sau, cho nên là âm thầm nó có quan hệ thế nào tôi dạy bạn đệ tử sẽ có cái tai nạn gì thế nào rồi cũng còn ở trong vòng luân hồi còn đi về đường B. Vậy thì hỏi chị em chúng mình có mặt ở đây vẫn có người nào còn những mấn niệm ở trong tiền thực không? Có ai còn không? Hay hết cả các bạn? Đấy, thế đấy chỉ một mấn niệm ở trong tiền thực mà chưa hàng phục được, thế thì là sẽ bị lưu biến đi về cái đường đó lại. Đó là một mấn niệm về sắc ái, sau tất lưỡi về sắc. Thế giờ là một cái chỗ phiền, phiền không nói ra nhưng mà lặng lẽ tịch đi, đi chỗ khác. Mà một vị có khả năng như vậy đấy, nên là một cái niệm phiền ấy về sau làm sao sẽ phá hoại cả tăng bảo. Thế cho nên chúng ta phải đề phòng lắm về cái mấn niệm hàm phiền một chút thôi. Thấy vị này đâu có hiện cái sắc sân giận gì đâu mà thị tịch nó đi cõi cõi khác. Thế nhưng mà có khả năng thị tịch đi cõi khác mà không có khả năng để mà tiêu diệt cái chủng tử ở trong tạng thức. Cho nên cái đi cõi khác này liền đi vào bào thai là liền đi về đường mê. Thế cho nên sau này một cái niệm hoàn này thì sẽ là hoàn ông một vị trí khen, mà sẽ vì hoàn một vị trí khen này mà nó thành là phá hoại tăng bảo. thì chúng ta thấy một cái khẩy này là cái ưng, mà không thể gọi là cái ưng, này ra một cái tai nạn thật lớn, mà không biết đến thế nào bao giờ mới ngừng cái tai nạn được. Nếu mà không có ngày quan hệ này đi theo để mà ngày cảm hóa, cái đời sinh tử nó có những cái hiểm nguy như vậy. Cho nên các tổ khuyên chúng ta gắn niệm Phật cầu vãng sanh. Cái hiểm nguy chúng ta không có thể ngờ, chúng ta nghe những cái âm đọc ở trong tạp thức từ bao giờ. Thế mà chúng ta bây giờ chỉ thấy khi nào nó hiểm nó tình nguyện thì mình mới biết, và nó còn là những chuyện ở trong tạp thức chúng ta không ngờ, không biết, mà nó có khả năng sai sự của chúng ta đến như thế này. Một cái hợp mà kiếp sau đó thì đâu có nhớ đến chuyện kiếp này. Thế thì cứ biết là chân cái sư là ghét, để cứ biết là phá các sư. Để cái tư của Ngài nó đã tính trụ thân sâu, Ngài mới khám phá được ra những cái này. Đầu tiên thì cái ông dặn giờ sống, và mới nói đến cái lời của ông quan hệ, ông dặn đệ tử, ông dặn giờ sống, ông dặn giờ sống để ông làm gì? Và đó là khi mà nói về cái nhân, và bây giờ cái dặn dưới nói về cái quả nó mới rõ được ra. Đi theo cái ông kia, xoay tìm xong là ông có đầu thai nơi nào, thì mình cũng đầu thai đến nơi gần đó để mà theo dõi. Thấy các ngài thật, cái trí của các ngài chúng ta thật là xa xôi quá nhỉ. Thế mà còn ở trong tai nạn. Dạ.
Trước là có tôi nên
làm
quan.
Mưa
Phật
thì
chính
mình thầy
đa tài.
Giờ lắm đấy chứ, và như con nói là cũng khó lắm. Đa, chữ đa đấy nhiều lắm. Nó tài giỏi lắm. Vừa là người thông minh trí tuệ, tài giỏi việc mẫn cán các sự việc đã đành. Mà ông là một người nổi tiếng ở bên cầu rồi, để cái việc làm thơ làm phú của ông. Đó là cho nên ông là người đa tài. Nhưng mà đấy vẫn còn một cái sự đọt ở trong tâm thức, về cái niệm sắc ái trong khi tu thiền thì nó còn khởi. Nhưng mà nếu mà nó chỉ khởi ở trong cái vi tế thôi, tức là ở trên này gọi là 900 sân thì được 90 sân a đấy. Thế là nó khởi ở trong cái tiềm thức thôi, gọi là cái vọng tưởng vi tế thôi. Ấy vậy mà bây giờ chuyển kiếp, tức là đầu thai đi nơi khác, chuyển kiếp đầu thai đi nơi khác. Thế là ông có còn nhớ ông Tư nữa không? Đấy, thế là lớn lên là đi làm quan, hưởng cái phúc đức của kiếp trước đã tu hành. Cho nên bây giờ những người làm quan hoặc là giàu có, đều là những người kiếp trước đã có tu. Cho nên bây giờ nó được hưởng cái phước báo. Vì vậy cho nên là ông có đến 70 thiếp. Thiếp là người nào? Đấy, nhà có 70 vợ. Tức là một bà vợ cả, vượt 7 cái bà vợ nhỏ. Này, chỉ có được mấy niệm hãy còn viên sắc. Mà con nhớ là cái niệm này là thủ. Trong cái này, hồi ngày tiên đó, nó chỉ là một niệm thuộc về cái loại 900 sân diệt mới 90 sát na đó. Thuộc về cái loại niệm đấy, nghĩa là cái niệm nó mới thủ đoạt ở trong buồn rồi. Đấy. Mà bây giờ vào bào thai là quên đi, thì cái niệm nó đã nổi lên. Bây giờ thành ra một ông có một bà vợ cả và 7 bà vợ vợ thiết. Thì con thấy cái niệm vi tế nó nguy hiểm đến trình độ nào. Mà những các vị này tu tới trình độ này rồi đó, mà không kịp hàng phục. Và cái ông này không có được cái ông bạn tế diễn như thế, mà ông lại có cái chỗ nhận lỗi mà để cùng với bạn mà tu, thì cái sự giải thoát còn hy vọng. Lần này ông đã dạy rồi, bị chế hiểu, bị cái thẹn hổ ấy nó làm cho mê, nó chi phối, khiến nó bỏ cái tư chạy vào đường đầu thai, để cái niệm thẹn hồ đó nó xuống, khiến cho bỏ cái chỗ tư hành, đi cái đường đầu thai sang chỗ khác. Thế thì cái đầu thai sang kiếp khác này, nó ở trong cái đầu thai, trong cái đống máu ở trong tử cung, các Phật nói là các ấm thì mê, trong cái đống máu tanh ở tử cung nó mê hết, kia là các cái thù cũ. Cho nên cái niệm mà trong lúc tu thiền kiếp trước, nó chỉ là một những cái sủ bọt ở trong tiềm thức, nó chỉ là cái chuyện ở trong chính trong sát na này. Ở đây nó chỉ ở trong cái chín mươi sát na, thế mà bây giờ ở đây nó hiện hành lên là một cái kiếp người có đầy tám bà vợ như vậy, thì chúng ta thấy cái nguy. Thế cho nên các tổ bảo chúng ta rằng, nếu hai cái ông này mà các ngài tu tịnh độ cầu về cực lạc, thì ngay cái lúc ấy ông ấy niệm Phật, ông ấy vãng sanh. Thì có hơn là ông đã niệm Phật ông vào bảo, có hơn là ông bỏ thiền ông vào bảo thai như thế này. Cho nên cái việc cần vãng sanh là cái việc cần thiết cho những người trong tạng thức nó chưa hẳn là đã thanh tịnh. Ngài đây đã làm chủ được mình. Đấy đấy, mà chưa làm chủ được mình đấy, để cho chúng ta thấy cái vọng tâm nó mãnh liệt của nó uy hướng kinh thầy đấy. Chứ nếu mà làm chủ được mình đâu mà có bà đầu thai. Lúc bây giờ là buồn giận, thế là đã bị cái niệm buồn, không phải là giận, nhưng mà thẹn hổ. Vì cái niệm ấy nó khiến cho nó chuyển động rồi. Thì cái người là người mê ngay cái lúc ấy ở đâu đã có tất cả. Tuy là đã có cái khả năng muốn rời cái thân này đi thân khác thì được, mà cái khả năng hàn phục vọng tâm này vẫn chưa có. Nghĩa là có nhiều lắm, nhưng mà vẫn còn cái vi tế này. Cho nên đây cái câu chuyện mình đưa ra để cho chúng ta thấy cái nguy hại của cái vọng tưởng vi tế. Chứ không nói với người chúng ta cái nào không phải là trình độ chúng mình, nhưng mà đấy con xem đã như một vị như thế rồi mà còn bị cái vọng tâm nó chuyển động. Thế như người khác ấy thì bạch ngay với ông bạn, thấy ông bạn ông đã thấy được cái vết của mình thì cảm ơn ông bạn, mà cùng nhau tu nữa mà có được những người bạn như thế này thì hẳn là cái đường tiến lên của các ông nó dễ tới đến lần nào. Mà chỉ vì một niệm không nhận lỗi mà lại cho thế là xấu hổ. Thế cho nên mình cũng để cho cái xấu hổ tức là cái ngã, chứ còn cái gì, cái ngã ái đã chất của mình nó còn không vừa lòng, nó thế là nó kéo phân đi đầu thai mà đôi khác. Mà tới cái trình độ này mà còn như thế đấy, huống chi là bọn chúng mình, huống chi là cái niệm của chúng mình ấy, nó lại niệm hẳn nó mới xùi vào trên tận mặt nước, chứ không phải như đây ấy là những cái niệm ở trong ở 90 sát na mới ở 900 sinh diệt, và những cái niệm nó còn nằm ở trong đường. Con thấy cho nên đây là mới nêu cái câu chuyện này lên để cho chúng ta đề phòng những cái tâm nguyện. Chúng ta thì những cái tâm nguyện nó sủi bọt trong tận mặt nước đường mà chúng ta vẫn bảo không ngừng sai đây, bỏ qua. Thế còn đằng nào đây là chỉ một cái vi tế như thế thôi mà đã đi đến một cái hậu quả, một cái hậu quả mà thật là tai hại. Đây là cái ân quan hệ, ông ấy biết cái tâm của ngài. Thế còn ngài thì ở đây không có nói gì đến cái chuyện ngài biết cái tâm của ông quan hệ. Ở đây chỉ nói là ngài muốn một cái miệng ấy, cái ân quan hệ vệ ông ấy. Vì thế ân quan hệ ông ấy làm thấy. Thì thiền thì bao giờ phải có tuệ mới định xong tư chứ. Có bao giờ mà có thiền mà không có tuệ. Chúng ta chưa đến trình độ mà phán đoán được của các ngài để chúng ta sẽ học đó, học để thấy ở đây các nêu cái việc của ngài lên là chỉ để cho chúng mình thấy được cái nguy hiểm của cái vọng niệm mà chúng ta xưa nay vẫn cứ coi thường. Cho nên đây cái vị ngài viên ra đây là chỉ nhắc chúng ta cái chuyện ấy, chứ còn phê phán cái tu hành của các ngài bọn chúng mình chưa thấy trình độ. Chú bé ta trước khi ngài dặn dò để từ xong thì ngài cũng theo luôn, tức là ngài đi theo cái ông gì, cái ông diễn giới diễn này, cái rồi xa bây giờ sẽ kiếp sau hai ông xa cái đó chỉ nói là ông gì ông tư ông được làm quan phúc đức vinh hoa phú quý được hưởng, và trong khi làm quan ấy ông lại là một bậc thông minh trí tuệ, người ta bảo mẹ ông là người đa tài, thì đó là những cái khen. Mà lại có cái chi nữa là vì ông có 70 thiếp à, thì đó tới đấy là gì mà gì đó à, đem sự thông minh bác lãng của mình. Bác lãng là thế nào? Như ông bác sĩ là một nhà học lập, thì đây bác lãng tức là một người khen rộng biết nhiều. Chữ lãng là thâu là vơ vét, ông vơ vét được nhiều kiến thức, cho nên gọi là bác lãng, nghĩa là một nhà học rộng, một nhà kiến thức rộng biết nhiều. Thế cho nên ông tài giỏi như vậy, ông mới đến chùa ông làm gì? Thế nào gọi là vấn nạn? Nạn tức là cái người xoay sở. Ông hỏi đâu ông hỏi một cái cách để xoay sở khiến cho cái người kia khó làm nào. Thế ông đi vấn nạn ông, nghĩa là ông cũng tập những các chư tăng nhưng mà nhẹ nhàng thôi, chứ không phải là ông làm cái sự gì tai độc ác đến các ngài. Nhưng mà ông cứ đến ông mang cái tài gọi cho ông đến ông xoay sở chư tăng, bây giờ cứ hỏi để cho các ngài đến cái chỗ không nhận lời được. Thế phá chư tăng chứ không đến nỗi là phá là đem quyền thế mà các ngài, nhưng mà ông cứ đem cái tài học của ông ra ông chọc chư tăng. Thế rồi làm sao? Này thầy tước là thầy không có thuộc là vì học đặt sẵn đây mà cứ quên cái tên đấy. Cái thầy tước thì không thuộc mấy cái bài thơ mà ông Phật ấn ông chịu phục. Vẫn đã có những cái bài thơ rất vui, nó có cái vẻ hài hước là ông Tô Đông Pha này, ông ấy là một, bởi vì ông là người một vị tu hành rất sâu quá khứ, cho nên kiếp này ông cũng nghiên cứu đạo Phật rất nhiều, nhưng mà chỉ khổ một nỗi là chuyên nghiên cứu để làm gì, để đi học chữ tăng. Cho nên ông nghiên cứu đạo Phật rất nhiều, thế cho nên ông làm một bài thơ ông để ở chỗ văn, ông đi làm ông làm quan, nhưng mà nhà ông có cái phòng khách ở cái chỗ tiếp khách đó, thì ông làm một cái bài thơ ông để ở cái phòng, ông viết ở cái ngay cái chỗ ông ngồi ở đấy để tiếp khách đó. Thì thầy tướng thầy không thuộc mấy cái bài thơ đó, nhưng mà đại ý thì ông làm một bài thơ, ông nói là ông là một người đã có cái phước ở thế gian làm quan, là hưởng cái vinh quang hoa thế gian, được hưởng cái vinh hoa của thế gian, mà đồng thời tám thứ đó ông không động. Thì ông biết, các con biết tám thứ đó là những gì rồi chứ vậy? Nhớ tám thứ đó cái gì nhỉ? Mà khen, mà chê, mà lợi, mà hại, mà đề cao, mà hủy nhục, mà khổ, mà vui. Tám cái thứ ấy không có thể động được ở đến ông. Thì ông làm cái bài thơ ông đề mà khách có cái ý tự khoe là mình đời mới đạo mình đầy đủ cả, việc đời thì mình đã làm quan mình làm đủ, mà cái việc đạo ấy, thì tám thứ đó không có động. Thế thì cái ông thì đến bây giờ là ngày đặt ấn là ngày biết là đã tới cái lúc để hạnh phúc của ông này, cho nên ngày đến nhà ông Tê Đông Pha. Đến nhà ông Tê Đông Pha thì hỏi, thì nói rằng quan lớn đã đi vào triều đình, vào triều. Thì nói như thế, thì ông bởi vì khách đến, thì đây là vào phòng phòng khách, nó hỏi gia nhân, thì bảo quan lớn còn vào triều chưa về, thì xin ngài ngồi đợi một chút. Thì xin ngài bảo ơ, được ta ngồi đợi. Thì trong cái lúc này, mà ngồi đợi ngài sẽ xem những cái phòng đó, nhìn cái này cái kia mới thấy cái bài thơ của ông này. Thì ngài sẽ thầy xin lỗi cả chúng, ngài đón quần ở đáy ở đại cả đất liền đáy liếc dần dần dần. Thế xong là ngài đi ra, thì ngài vừa về thì là cái ông cha lớn này vừa vặn là cũng trở về. Thì ngài Phật ấn vừa mới ra khỏi thì ông cha lớn này về thấy cái bài vào ngay cái phòng khách, bởi vì ông ấy có cái chỗ ông cũng tự khoe tự cái ý tự cao tự đại của mình, cho nên vào tới cái phòng khách, về tới nhà vào tới cái phòng khách nhìn lại cái bài thơ của mình thấy ấy là nước chảy. Thế mới gọi Giản Thế Hạ, mới gọi Giản Thần làm sao lại có nước chảy ở đây thế này. Thì cái bọn của Giản Thần nó cũng phải thưa thật là cái câu chuyện có cái ông sư như thế. Thế mà bởi vì ngài tu hiếu cho ngài cũng là một vị tu trước, cho nên là khách hiếu của ngài cũng nhiều sư tăng tới, ngài là cũng đều là những người mà trong gia nhân phải kính trọng, đâu có dám. Cho nên là ông kia sư tới để trong phòng ông làm động như vậy, thì đấy thì cái người hầu ở trong cái phòng mà xưa rõ như thế, thì ngài giận quá ngài mới rút kiếm đi thẳng đến chùa với ông Phật Ấn là để Phật chán đi. Đi thẳng đến chùa để thật để tới với ông Phật Ấn. Thì vừa mới đi tới ông Phật Ấn đọc một bài kệ mà tiếc rằng thầy không thuộc. Rồi ông đọc một bài kệ ý nói rằng tám thứ gió thôi không đọc, mà chỉ có một bản nước tiểu thôi mà đưa quan lớn từ cái chỗ ấy tới cái chỗ này, từ nơi này tới nơi kia. Mày đọc một cái bài kệ như ông Phật Ấn vừa mới thấy ông này cầm khách liên tới thì đọc liên cái bài kệ như thế. Thế là cái ông này thấy ông nói cái câu ấy, ông này cũng là người văn chuyên lắm, cho nên nghe cái câu ấy nói như vậy thì cảm đúng thế rồi. Mình khoe mình tám thứ đó không đọc, mà mới có một cái bản đức thơ mà đọc hồi đi suốt từ Vinh Mần mà tới cái chùa như thế. Thế là ông nghe một cái là ông tỉnh ngay. Thì ông ấy vội vàng ông ấy cha, ông ấy bỏ kiếm vào ông đó. Thế là ông ấy bỏ cái thái độ ông thần phục lại. Thế rồi từ đấy ông ấy có cái mối quan hệ thường đi lại. Và ngày thật ấn là ngày, bởi vì ngày có cái nguyện là hiện thân cái đời này để mà cáo hóa cho cái ông này. Cho nên từ đấy ông này có cái chỗ tu bay trở về. Thế còn cái chuyện kiếp sau thì bởi vì thầy không có nghiên cứu chuyện ở bên Tàu, cho nên thầy không có theo dõi, nên chỉ biết các khách kể cái câu chuyện như thế. Cho nên là được hàng phục trở lại. Ông ấy có 70 thiếp, thầy cũng thấy trong sách nói. Thế nó khi mà đã coi như là thực tâm cái ông thầy, cái vị thiền sư này rồi, thì cái hôm ông Tê Đông Pha cưới một bà vợ đạo thứ 8. Cưới một bà vợ thứ 8 thì ông Phật Ấn là ông mới tới. Ông tới ông ngoài ông biết là cái này là người viết đâu, viết cái bà vợ thứ 8 về đó, kiểu sẽ về. Thì ông đến đề một cái giấy ở lại, thì tiếc mà thầy không thuộc. Thì cái văn chương của các ngài nó vừa hay mà nó tài tình. Thế, thì cũng ngài đề một bài thơ lại cho, ngài đến là đề một bài thơ cho ông Tế Đông Pha. Yêu cầu, bởi vì cái bài thơ đã nói, cái lời văn, cái cách nói rất là hay, khiến cho cái ông Tế Đông Pha rất đã phục sẵn rồi, mà đi theo cái lời này, đi theo cái bài thơ này nữa, cho nên ông Tổ Chức Ông Ta dừng lại. thì kiểu vừa mới bước tới cửa thì ông Tô Đông Pha ra lệnh mang ngay cái bà cái kiểu đó phải đưa cái bà đi thẳng lên chùa. Ông Phật Ấn ông yêu cầu ông Tô Đông Pha phải đưa cái dây về cho ông ấy ở trên chùa. Thì ông Tô Đông Pha không tin ông Phật Ấn lắm rồi, nhưng mà không hiểu là ông ấy làm cái gì, nên là ông ấy ra lệnh phải đưa cái bà đưa kiệu cô dâu lên thẳng chùa thì cũng nhân là đã nên ra lệnh cho đưa thẳng kiệu cô dâu lên chùa. Thì cái cô dâu ngồi ở trong đó là chết mất đi, bởi vì không biết làm sao giờ mình bây giờ về làm bà con lớn mà bây giờ lại đưa lên chùa để làm cái gì. Thế thì đưa lên chùa thì khi đưa lên chùa thì ngài cũng dọn cho một phòng cho cô dâu ngồi ở trong cái ngồi thư lưu ở trong cái phòng này. Thì ngài để một cái lò lửa ở cái cửa đó, cửa ra vào đó. Thế là suốt đêm hôm ấy chính ngài ở Phật Ấn ngài cứ bước qua cái lò lửa này, chân của ngài cứ bước qua cái lò lửa như thế, đi ra đi vô bước qua cái lò lửa, chứ ngài không vào hẳn trong phòng, nhưng mà ngài cứ tức cái cửa cái phòng này ngài bước qua bước lại. Thế xong rồi sáng hôm sau ngài ra lệnh cho kiểu cô dâu đi về nhà ông Tô Đông Pha. Thì ông Tô Đông Pha mới hỏi cái bà rằng thì là ông Phật Ấn ông ấy bắt lên chùa để làm gì, làm sao, ông con mắng cái gì không. Thế thì cái cô dâu ấy cũng thật, cũng nói thật rằng ông ấy chẳng nói một câu nào, từ lúc bước chân tới cho đến lúc về ông không nói một lời, ông cũng chẳng hỏi thăm một tiếng, nghĩa là ông bỏ vào cái phòng đó mà ông cứ để cái lò lửa đó suốt đêm, cứ đi ra đi vô cái lò lửa đó. Thế thì ông Tô Đông Pha mới nhận ra rằng đây là thầy mình đã dạy mình một bài học, là cái người mà còn nặng vương cái khắc định này, cái tư duy này là chính là cái lò lửa. Nếu mà còn vương vào ấy, thì tức là còn mắc vào cái lò lửa, mà đã mắc vào lò lửa thì yên thân hơn. Mỗi một bà vợ làm cái lò lửa, tức là những người. Thế là tâm tôi đứng ta ấm hiểu là ngài Phật Ấn dạy cho biết rằng mỗi khi mà bước vào cái phòng của bà vợ thì đó là đi vào cái địa ngục. Thì đây là ông Phật Ấn ông rất thực nhắc, cho nên ông Tô Đông Pha từ đây trở đi trở về tu hành, không phải là xuất gia nhưng mà tu làm cư sĩ và trở về cái bậc tịch tu, bỏ dần những các cái vướng mắc trần gian. Cái đấy thì là được ngài Phật Ấn thuyết phục ông quay lại đường lối tu hành rồi sao. Thế thì đây kế thì sao nhỉ, cũng chẳng gì, thì nghĩa là cái công phu bình thường của chúng mình đấy. Thế nếu mà biết tu cái công phu bình thường ấy thì cái tham si mình đã chứa từ nguyên kiếp ấy có dễ mà hết không, dễ hết không? Chưa dễ chứ, thì bằng tới cái ông này tu đến trình độ ấy mà rồi còn bị mê. Điểm thứ nhất là cái niệm sắc nó còn, nhưng nặng nữa là cái niệm ngã chất. Cái ngã chất là khi người bạn đã thức tỉnh, không biết thứ hộ mà lại còn làm sao để cái thẹn hồ nó chi phối bỏ cái đầu tiên mà đi về thế gian, đi đầu thai. Thì như thế là để cho cái ngã ái ngã chất ấy nó hàng phục mình, nó chi phối. Mà cái người mà đã để cho ngã ái ngã chất chi phối thì dĩ nhiên là cái người đi về địa lạc đấy. Cái công phu tham si, cái công phu tu hành bình thường thì cái ba cái độc tham si này chưa có trừ được đâu, cho nên phải có một cái cách thế nào mà bộ cái phần công phu lên, phải có cái phần tuệ. Đây ông này ông tư rằng được thảo sau này là một ông quan thông minh trí tuệ, nhưng mà thật ra ông si hay là ông tuệ? Ông si, ông ấy đã có một kinh nghiệm sắc ái, giờ ông ấy lại còn để cho cái số nhỏ nó ngự trị, tức là cái ngã ái ngã chấp ngự trị, vậy là ông ấy si hay là ông ấy tuệ? thì cho nên cái tham si này không có dễ trừ đâu. Phải bột phần lên mà tự mà giác tỉnh thế nào cho tiêu được cả những các cái niệm vi tế này. Chứ còn đối với chúng mình bây giờ nếu có niệm thư thì chưa đáng kể, thì dĩ nhiên là chưa bàn tới. Đây là những các bậc đã đi vào cái trình độ thấu đáo, thấy được những cái niệm vi tế là nếu mà không trừ được là cái nguy hiểm. Mà đây thì Ngài viết cuốn sách này là muốn viết cho phần đông quần chúng, cho nên Ngài cũng không nói đến tới cái phương pháp ấy. Ngài chỉ bàn những cái phần tứ chỉ phần thơ thôi.